Ấn Quang Đại Sư khai thị. Ấn Quang Đại Sư khai thị tại Pháp hội Hộ Quốc trước tay tại Thượng Hải 1936. Nguyên tác Ấn Quang Đại Sư Hộ Quốc trước tay Pháp ngữ. Liên Hương dịch theo bản in của Hoa Tạng Tịnh Tông Học Hội Đài Bắc. Lời tựa tự đề: Ấn Quang tôi là một ông tăng phàm tục ở Tây Thái, chỉ biết đến cơm cháo trong sự, không làm được điều gì, tốt nghiệp sâu nặng đến nỗi hoàng thiên phải quở trách. Mới sinh ra 6 tháng đã mắc bệnh mất, trong suốt 108 ngày không mở nổi mắt, ngoại trừ lúc ăn ngủ ra, thường khóc suốt ngày đêm. Nhờ túc thiện lực, may còn được thấy ánh sáng, cũng là điều may mắn lớn. Đến tuổi thiếu niên đọc sách, lại bị hãm vào vực xoáy bán Phật của Trình Chu Âu Hàn. Trình Chu Âu Hàn là Trình Y Xuyên, Chu Hy, Âu Dương Tu, Hàn Vũ, những nhà tông nho cực lực bài xích đạo Phật. Người bài bác đạo Phật nặng nề nhất là họ Trình và họ Chu. Từ đấy hằng ngày chuyên chí bán Phật, nghiệp tướng lại hiện, bệnh tật truyền miên. Tận lực nghĩ ngợi suy xét cặn kẽ mới biết lỗi đó. Năm 21 tuổi xuất gia làm tăng, nhưng thấy tăng chúng có kẻ chẳng như pháp, nên phát nguyện chẳng trụ trì chùa miếu, chẳng thâu đồ đệ, chẳng hóa duyên, chẳng cùng ai kết xã lập hội. Hơn 50 năm chẳng đổi chí ban đầu, sống lẩn quẩn gần Ngô Môn. Đầu tháng 9, Lý Sự Trưởng, Hội trưởng Hội Phật Giáo Trung Quốc là Pháp Sư Viên Anh, các vị lãnh tụ của Bồ Đề Học Hội như cư sĩ Khuất Văn Lục v.v. thấy tôi tuổi tác, ngỡ tôi có chút tâm đắc. Nào hay tôi chỉ biết hút cháo nuốt cơm. Họ thỉnh tôi khi Pháp hội tước tai Hộ Quốc khai mạc sẽ đến đất Hộ Thượng Hải diễn thuyết. Ở vùng Thượng Hải có con sông tên là Hổ Độc Giang, nên Tàu hay gọi Thượng Hải là đất Hổ. Cố từ chẳng được, chỉ đành đem điều mình hiểu biết lầm lạc bù đắp sự lầm lạc. Ở đây đại sư ý muốn dùng câu tương thác tựu thác của ông Vô Vi Tử Tống Dương Kiệt, ngụ ý khi chưa triệt chứng Phật tánh thì cầu sanh tịnh độ vẫn là lầm lạc, nhưng phải dùng cái lầm lạc đó để tạo cơ hội dứt trừ cái lầm lạc trong đường sanh tử. Lời tựa cuốn Ấn Quang Pháp Sư khai thị lục: Thế gian biến loạn do đâu? Nói gọn một lời, do tâm tham sân si của chúng sanh tạo nên mà thôi. Tâm tham thuận theo sự hưởng thụ vật chất càng tăng trưởng mãnh liệt. Hễ có chút gì chẳng tội ý liền ganh đua ngay. Nếu vẫn chẳng tội ý liền công kích, chiếm đoạt, đấu đá, khiến cho tử vong tai nạn xảy ra. Bởi đó dịch lệ đối kém xảy ra, hết thảy tai họa phát khởi, lửa sân hừng hực, cả thế giới cháy sạch thành tro. Chỉ mình Đức Phật ta xiển dương thật khổ không, để trị lòng tham của chúng sanh, hoằng dương tông chỉ từ bi, để trị lòng sân của chúng sanh. Ngài lại dạy pháp môn tịnh độ để chỉ dạy chúng sanh con đường lìa khổ hưởng vui, phương tiện vượt ngang ra khỏi tam giới. Là Phật tử, phải tin vào thể tánh bình đẳng của tam giới, hiểu rõ tướng trạng nhân quả khổ vui, biết công dụng tự tha cảm ứng, khởi vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Ngày nào nỗi khổ của chúng sanh chưa trừ, thì ngày đó trách nhiệm của kẻ thất phu chưa tận. Nên trong ngày ấy, các sự nghiệp thỉnh pháp tùy học sám hối cúng dường chưa thể ngưng nghỉ được. Tông chỉ kiến lập pháp hội Hộ Quốc trước tay của Bồ Đề Học Hội và các hội viên đã giống như thế, mà lão pháp sư Ấn Quang phó hội diễn thuyết cũng do bổn hoài ấy. Đạo lý hộ quốc tước tai nào có phải là cầu gì ở bên ngoài đâu. Nếu ai nấy chẳng làm các điều ác, thì những sự tổn hại chúng sanh đều sẽ chẳng ai làm. Tham sân chẳng đủ để tạo thành tai họa vậy. Ai nấy có thể làm các điều thiện, thì hết thảy những việc lợi ích chúng sanh không gì là chẳng làm. Quốc gia ắt đạt đến cảnh bình trị vậy. Ai nấy có thể tu hạnh tịnh độ, thì sẽ tự tịnh ý mình. Một niệm niệm Phật, thì một niệm tương ứng với bi tâm của Đức A-di-đà. Niệm 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 Phật, thì niệm niệm tương ứng với bi tâm của Đức A-di-đà. Tịnh niệm nói tiếp, tham sân tự trừ. Nếu thật sự được như thế thì sa bà chính là tịnh độ. Còn lo chi cõi nước chẳng yên, tai nạn chẳng dứt nữa ư? Yếu nghĩa trong những lời khai thị nhiều phen của đại sư chẳng ngoài điểm này. Nguyện ai đọc đến cuốn ngữ lục này sẽ tin nhận, vâng làm theo. Đọc rồi mới biết trong đạo lý hộ quốc tước tai, hãy buông bỏ pháp môn tịnh độ là chẳng được. Mùa đông năm Bính Tý, Phật giáo Tịnh Nghiệp xã kính đề. Triệt ngộ đại sư khai thị, một là tinh hệ có sanh, ắt có tử. Khắp cả thiên hạ từ xưa đến nay chưa hề có ai tránh khỏi. Hai là tinh nhân mạng vô thường, hơi thở ra khó còn. Hơi hít vào khó giữ, một hơi thở chẳng vào thì đã thành đời sau. Ba là tinh đường luân hồi hiểm trở, một niệm lầm lạc liền đọa nẻo ác. Được thân người như đất động trên móng tay, mất thân người như đất trong đại địa. Bốn là tinh nẻo khổ dài lâu, một phen chịu báo trong tam đồ là cả 5000 kiếp, biết khi nào mới ló đầu ra nổi. Năm là tin lời Phật chẳng luống, vầng mặt trời mặt trăng đây còn rơi rụng được, núi chúa diệu cao còn khuynh động được, chứ lời chư Phật chẳng hề sai khác. Sáu là tin thật có tịnh độ, giống hệt như sa bà hiện tại, hiện hữu rành rành. Bảy là tín nguyện liền sanh, nay mình đã nguyện thì nay mình sẽ sanh. Kinh đã ghi rõ nào dối ta đâu. Tám là tinh sanh rồi chẳng thoái, cảnh thù thắng duyên mạnh mẽ, tâm thối chuyển chẳng khởi. Chín là tinh một đời thành Phật, thọ mạng vô lượng, việc gì chẳng xong. Mười là tinh pháp vốn duy tâm. Duy tâm có hai nghĩa, cũ có đủ tất cả và tạo, tạo ra tất cả. Các pháp vừa nói trên, tâm ta sẵn đủ, đều do tâm ta tạo ra. Tính lời Phật thì tạo thành bốn pháp sau, tức là từ điều 5 đến điều 8. Chẳng tin lời Phật sẽ tạo ra pháp bốn trước, điều 1 đến điều 4. Vì thế tin sâu lời Phật là tinh tự tâm, tu tịnh nghiệp. Đầy đủ 10 thứ tính tâm này thì sanh về lạc độ như đưa bằng khoáng lấy về vật xưa, nào khó khăn gì. Tháng 7 năm Giáp Tý, Ngọc Đường Đạo Nhân viết: Ấn Quang Đại Sư Pháp Ngữ, giảng tại Pháp Hội Hộ Quốc Tước Tai tại Thượng Hải 1936. Ngày thứ nhất, niệm Phật ăn chay là căn bản để hộ quốc tước tài. Ấn Quang vốn là một ông tăng tầm thường vô tri vô thức, chỉ biết đến cơm cháo, chỉ biết niệm Phật dâm câu. Tuy sống uổng Quan Âm hơn 70 năm, nhưng thật chưa hề triệt để nghiên cứu Phật pháp. Pháp hội hộ quốc tước tai lần này, các vị kèo này tham gia chẳng từ khước được, Vả lại đây là chuyện quan hệ đến phước lợi quốc gia, mà cũng là trách nhiệm tôi phải tận lực, nên tôi chẳng nề mình giảng lậu đến dự pháp hội này. Điều tôi giảng hôm nay chẳng phải là lý luận cao sâu gì, chỉ là thuật lại phương pháp căn bản để tước tai hộ quốc. Còn về yếu nghĩa của pháp hội lần này, ngày mai sẽ bàn đến. Mục đích của pháp hội lần này là hộ quốc tước tai. Làm sao để đạt được mục đích đó? Tôi cho rằng phương pháp căn bản là niệm Phật, bởi vì sát kiếp và hết thảy tai nạn đều do ác nghiệp của chúng sanh chiêu cảm. Nếu tất cả mọi người đều niệm Phật thì nghiệp này sẽ xoay chuyển được. Nếu chỉ có một ít người niệm Phật thì nghiệp ấy cũng có thể giảm khinh. Pháp môn niệm Phật tuy là việc cầu sanh tịnh độ, liễu thoát sanh tử mà lập ra, nhưng sức tiêu trừ nghiệp chướng của nó thật cũng cực kỳ lớn lao. Người chân chánh niệm Phật, trước hết ắt phải ngăn tà giữ lòng thành, giữ vẹn đạo nghĩa, tận hết bổn phận, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Cần nhất là phải hiểu rõ nhân quả, tự hành, dạy người hành. Hiện tại không có bậc thánh nhân để gần gũi, bao tà thuyết tàn hại nhân nghĩa, đều là do bọn tống nho bài bác nhân quả luân hồi, đến nỗi sanh ra ác quả này. Nếu như ai cũng hiểu rõ lý nhân quả, thì chẳng một ai dám xướng lên những thuyết sai lầm ấy cả. Trong thế gian người tốt hoàn toàn chẳng biến cải rất ít, kẻ xấu hoàn toàn chẳng biến cải cũng rất ít. Đa số là kẻ lúc thượng lúc hạ, khi tốt khi xấu, cho nên giáo hóa là điều tối khẩn yếu vậy. Khổng Tử nói chỉ bậc thượng trí và kẻ hạ ngu là chẳng thay đổi. Chỉ cần ra sức giáo hóa thì không ai là chẳng thể khiến họ cải ác quy thiện, buông giao đồ tể, lập địa thành Phật. Chỉ là do nơi con người tin tưởng tận lực mà thôi. Ngày nay xã hội Trung Quốc sở dĩ loạn lạc đến như thế này, chính là do không được giáo hóa. Nhưng giáo hóa phải bắt đầu từ lúc còn nhỏ. Như hãy nói dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Nếu lúc nhỏ chẳng dạy đến lúc lớn khó lòng lay chuyển. Vì sao? Tâm tánh đã thành, không cách chi thay đổi được. Vì thế người niệm Phật cần phải chú ý giáo dục con cái mình trở thành người tốt, giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt, làm việc tốt. Nếu ai cũng làm được như thế thì tai nạn tự tiêu, quốc gia cũng giữ được bình trị dài lâu. Chân lý nhiệm màu căn bản của pháp môn niệm Phật nằm trong ba kinh tịnh độ. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của kinh Hoa Nghiêm đã ghi rõ, niệm Phật chính là căn bản chẳng thể thiếu khuyết của hạnh nguyện. Vì thiện tài đã viên mãn tâm thập tính, tham học với Đức Vân Tỳ Kheo, được Ngài chỉ dạy cho pháp môn niệm Phật, liền nhập vào sơ trụ, phần chứng Phật quả. Từ đấy ông tham học với hơn 50 vị thiện tri thức, hẹn nghe xong liền chứng, từ nhị trụ đạt đến thập địa là 40 địa vị tối hậu. Ở chỗ Phổ Hiền Bồ Tát được nghe Ngài khai thị, được sức oai thần gia bị sở chứng ngang với Ngài Phổ Hiền, ngang với chư Phật, liền thành đẳng giác Bồ Tát. Sau đó Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 đại nguyện vương dẫn dắt quy hướng cực lạc, khuyến khích cổ vũ thiện tài và hoa nghiêm hải chúng nhất trí tinh tấn hành trì, cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới, hầu mong viên mãn Phật quả. Vì thế biết rằng pháp môn niệm Phật từ phàm phu thở ban đầu cũng có thể chứng nhập được, mà rốt cuộc bậc đẳng giác cũng chẳng thể vượt ra ngoài nổi. Thật là pháp môn tổng trì trên thành Phật đạo dưới giáo hóa chúng sanh, thành thị thành chung của mười phương tam thế hết thảy chư Phật. Vì thế pháp môn này được cửu giới đồng quy, mười phương chung tán thán, ngàn kinh cùng xiển dương, vạn luận đều tuyên thuyết. Phàm là người học Phật thì có một việc bắt buộc phải chú ý là rất cần kiêng ăn mặn, vì ăn mặn sẽ tăng trưởng sát cơ. Con người cùng hết thảy động vật cùng sanh trong vòng trời đất, tâm tánh vốn là bình đẳng, chỉ vì ác nghiệp nhân duyên đến nỗi hình thể sai khác quá xa. Nếu đời này quý vị ăn thịt chúng nó, đời sau chúng nó sẽ ăn thịt quý vị, hoàn oan tương báo, đời đời sát cơ chẳng có lúc nào kết thúc. Nếu như ai ai cũng ăn chay được thì sẽ bồi dưỡng tâm từ bi của chúng sanh tránh khỏi sát cơ. Nếu không, dù cho niệm Phật nhưng chỉ lo sướng miệng vui bụng ăn đẩy thức tanh hôi, có được lợi ích mấy nhờ học Phật đâu. Hơn nữa người đời nay ưa nói thiền tịnh song tu, xét đến cùng cái gọi là song tu đó chỉ là kháng câu người niệm Phật là ai. Đấy là chú trọng đến tham cứu, chẳng ăn nhập gì đến việc sanh tính phát nguyện cầu sanh tịnh độ cả. Thêm nữa, thiền tông nói minh tâm kiến tánh thành Phật, là nói đến đương nhân đích thân thấy được tâm này vốn sẵn có đủ Phật tánh. Mật tông nói ngay thân này thành Phật, tức thân thành Phật, tức là ngay thân này được giải thoát sanh tử, thì đó là thành Phật. Nếu vội hiểu những lời đó có nghĩa là ngay nơi chính thân này có thể thành tựu được vạn đức đầy đủ phước huệ viên mãn thì lầm to rồi. Bởi lẽ kiến tánh thành Phật của thiền gia là sở chứng của địa vị đại triệt đại ngộ. Phải đoạn được kiến hoặc và tư hoặc trong tam giới mới có thể liễu sanh thoát tử. Tức thân thành Phật của mật tông chỉ là nói về địa vị mới liễu sanh thoát tử mà thôi. Địa vị đó là bậc A-la-hán trong tiểu thừa đã liễu sanh tử, bậc sơ tính trong viên giáo đã đoạn kiến hoặc, bậc thất tính đoạn tu hoặc rồi mới liễu xong sanh tử. Bậc thất tính và A-la-hán tuy cùng liễu sanh tử, nhưng thần thông đạo lực khác xa nhau vời vợi. Bát tính, cửu tính, thập tính phá được tầng xa hoặc, cho đến thập tính hậu tâm phá một phẩm vô minh, chứng một phẩm tam đức bí tạng, nhập vào sơ trụ, thành bậc pháp thân đại sĩ, trải qua thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa đẳng giác, là 40 địa vị rồi mới chứng nhập Phật vị. Lịch trình lâu xa như thế đó, làm sao mà một bước vượt vọt đến nơi ngay được. Người tu tịnh độ đã sanh về Tây Phương liền liễu sanh tử thì cũng là tức thân thành Phật. Nhưng tịnh tông chẳng nêu cái thuyết tiếm phận ấy, đem so với việc thuần cậy vào tự lực của nhà thiền thì sự khó dễ thật là sai khác một trời một vực. Kính mong các vị dự hội suy nghĩ chín chắn điều này. Ngày thứ hai, bàn về nhân quả báo ứng và sự giáo dục trong gia đình. Ngày hôm qua giảng về pháp môn tịnh độ, hôm nay giảng về ý nghĩa của pháp hội hộ quốc tước tai. Muốn nói đến hộ quốc tước tai thì trước hết phải biết là hộ quốc giữ gìn đất nước như thế nào, tước tai dứt trừ tai nạn như thế nào. Tôi cho rằng muốn đạt đến mục đích này có hai biện pháp, một là lâm thời, hai là bình thời. Nếu lúc bình thời có thể ăn chay niệm Phật để cầu hộ quốc tước tai thì thật là có công đức vô hạn, mà lúc lâm thời dốc lòng thành kính cầu nguyện giữ yên đất nước, dứt bặt tai nạn cũng có hiệu lực tương đương, nhưng vẫn chẳng bằng lúc bình thời mọi người hộ quốc tước tai thì hay hơn. Bởi lẽ nếu bình thời đại chúng ăn chay niệm Phật do nguyện lực tiếp nối, nên tà khí tiêu trừ, chánh khí tăng trưởng. Ai nấy giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, thì tự nhiên quốc gia được giữ vững, tai họa chẳng khởi vậy. Sách xưa có ghi, thánh nhân chẳng trị lúc đã bệnh, trị lúc chưa bệnh. Chẳng trị lúc đã loạn, trị từ lúc chưa loạn. Bởi lẽ đã loạn thì trị khó bệnh, trị từ lúc chưa loạn thì dễ an. Trị quốc giống như trị bệnh, có cách trị nơi ngọn, có cách trị nơi gốc. Trị bệnh là trị khi đã loạn, bệnh đã phát thì tìm lấy cách trị có hiệu quả nhanh chóng. Chẳng được không đau đầu lại trị bệnh đầu, đau chân thì chữa nơi chân, trị cái ngọn triệu chứng trước. Cái ngọn đã lành, sau đấy mới trị cái gốc, khiến cho khí huyết lưu thông điều hòa, khỏe khoắn sảng khoái. Gốc đã mạnh khỏe thì tự nhiên tinh thần phấn chấn khả dĩ hăng hái ra sức. Hiện giờ quốc gia nguy nan như thể ngàn cân treo sợi tóc. Tôi cho rằng hiện tại muốn bàn đến chuyện trị quốc thì phải trị cả ngọn lẫn gốc cùng lúc. Cách kim trị không chi tốt hơn là trước hết phải niệm Phật, tận lực làm lành, kiên giết chóc, ăn chay và hiểu sâu xa lý nhân quả trong ba đời. Kiếp vận hiện tại của thế giới, những tai nạn chúng ta phải chịu đựng đều là do quá khứ tạo nhiều ác nghiệp, đến nỗi hiện tại cảm thọ quả khổ. Do đó biết rằng những ác quả này là do ác nhân trong quá khứ tạo thành. Muốn tránh khỏi khổ quả, phải dứt khổ nhân. Quá khứ đã gieo khổ nhân thì chỉ niệm Phật sám hối mới tiêu trừ được nổi. Hiện tại nó chẳng gieo khổ nhân nữa thì tương lai sẽ khỏi phải chịu quả khổ nhân là gì? Là ba độc tham sân si. Thiện nhân là gì? Nếu ai ai cũng hiểu rõ lẽ nhân quả thì chẳng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, tai họa sẽ chẳng từ đâu mà khởi lên được nữa. Nhưng người đời nay chẳng hiểu lý nhân quả, nên lắm mối tư dục đầy ấp dạ, không điều ác nào chẳng làm, chỉ biết có mình, chẳng biết có ai khác. Nào biết lợi người chính là lợi mình, hại người thật tai hại cho mình. Vì thế hằng ngày tôi thường bảo, nhân quả là đại căn bản để thánh nhân trị thiên hạ. Để Như Lai cứu độ chúng sanh, bỏ nhân quả mà toan bàn đến chuyện trị quốc bình thiên hạ, khác gì tìm cá trên cây, chưa từng thấy ai tìm được cá. Phật dạy muốn biết nhân đời trước, xem quả báo đời này. Muốn biết quả mai sau, xem việc làm đời này. Nếu như những điều mình tạo tác đời này đều là việc ác, đời sau sao khỏi cảnh phải chịu quả khổ cho nổi. Nếu những hành vi đời này đều là việc lành, thì đời sau lo chi chẳng hưởng thiện quả. Kinh dịch chép, nhà tích thiện ắt sự vui có thừa, nhà chất chứa điều chẳng lành, tai ương ắt có thừa. Tích thiện chi gia, tất hữu dư khách. Tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương. Kinh thư chép, tích thiện giáng chi bất tường, tích bất thiện giáng chi bất ương. Làm lành trăm điều tốt lành giáng xuống, làm việc chẳng lành trăm tai ương đổ xuống. Lý ấy hệt như lý nhân quả của Đức Phật ta đã giảng, chữ dư đã nói đó, chính là tàn dư của chánh báo, chứ không phải là chánh báo. Chính người ấy trong đời sau tự mình hưởng thụ điều vui mừng hay tai ương, chính còn dư báo lan qua con cháu, dư báo dư ương đều là do đời trước tích chứa mà ảnh hưởng đến đời này vậy. Thế nhưng chẳng biết nhân quả, cứ cho sau khi chết đi là đã giải thoát hoàn toàn, không nghĩ rằng sẽ lại có quả báo thiện ác nữa. Đây chính là tà kiến xa lầm nhất của thiên hạ về đời sau vậy. Cần biết là người đã chết đi rồi, thần thức chẳng bị diệt theo. Nếu con người biết thần thức chẳng diệt, thì ắt sẽ thích làm lành, chẳng dám làm ác. Nếu cho rằng chết đi là hết, sẽ chỉ có khoái ý chuyện trước mắt, mặc tình phóng túng, không điều ác gì chẳng làm. Hành vi đại nghịch cực ác ấy đều là kết quả của tà kiến đoạn diệt. Nếu hết thảy mọi người thật sự có thể chẳng làm các điều ác, vẫn giữ các điều lành, thì tự nhiên thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc. Nhưng đây vẫn chưa phải là biện pháp rốt ráo. Thế nào mới là biện pháp rốt ráo? Chính là niệm Phật cầu sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Và phải ngăn chặn điều tà, giữ lòng thành, củng cố đạo đức, trọn vẹn bổn phận, thì chẳng những chuyển được quốc vận, lại còn tiêu trừ được tai nạn. Bởi lẽ tai nạn ngày nay đều là do cộng nghiệp của mọi người chiêu cảm. Nếu ai nấy đều có thể niệm Phật làm lành, thì chuyển được cộng nghiệp, kiếp vận cũng tiêu tan. Ngay trong lúc chiến cuộc nổ ra ở đất Hổ, những người niệm Phật được linh cảm rất nhiều. Bọn họ chỉ tu một mình mà còn đạt được sự linh cảm như thế, huống là tất cả mọi người cùng tu. Vì thế ta biết rằng đại chúng chí thành khẩn thiết niệm Phật có thể vãn hồi được quốc nạn. Lại như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát dùng 32 ứng thân vào trong các cõi nước tầm thanh cứu khổ. Nếu như có thể chí thành tụng niệm thánh hiệu Quán Thế Âm thì liền được cảm ứng. Những chuyện linh cảm xưa nay xem trong các sách vở có ghi chép rất nhiều, các vị có thể tự mình đọc lấy. Ngoài những thân đã thuộc trong Phẩm Phổ Môn, Bồ Tát thấy nên dùng thân nào để độ được thì liền hiện thân đó cứu độ ra. Nếu Ngài thấy nên dùng thân núi, sông, đại địa, cầu đò, đường xá để hóa độ được, thì Ngài cũng hiện các thân núi, sông, đại địa, cầu đò, đường xá để cứu độ, chẳng thể nghĩ bàn, chân thật chẳng dối. Con người hiện tại, kẻ phát được lòng tin chân thật thì ít, kẻ không tín tâm rất nhiều. Nếu tất cả mọi người đều phát được tín tâm, lại còn có thể hành thiện, thì có tai vạ nào mà chẳng tiêu trừ được. Bồi dưỡng tín tâm của phạm nhân từ tuổi nhỏ là tốt nhất. Vì thế cha mẹ hãy nên dạy dỗ con cái lễ nhân quả báo ứng đạo lý, củng cố đạo đức, tận hết sức mình ngay từ tuổi ấu thơ. Nếu không đến lúc trưởng thành, tập tánh đã thành, khó có tác dụng gì. Điều quan trọng nhất là thai giáo. Nếu thai phụ có thể ăn chay niệm Phật, hành thiện bỏ ác, mắt chẳng nhìn ác sắc, tai chẳng nghe tiếng ác, thân chẳng làm việc ác, miệng chẳng nói lời ác, khiến cho đứa trẻ còn trong thai đã bẩm thọ chánh khí, khiến cho thiên tánh tinh thuần, sanh ra lại giáo hóa thêm, thì không đứa nào lại chẳng trở thành thiện nhân. Xưa kia các bà Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự hiền thục nhu mì đức hạnh, giúp chồng dạy con, tạo nền móng cho vương nghiệp của nhà Chu cả 800 năm. Họ chính là những tấm gương tiên khởi. Vì thế Ấn Quang tôi thường bảo quyền trị quốc bình thiên hạ, hàng nữ nhân chiếm hơn quá nữa. Bởi lẽ trong gia đình người chủ trì việc nhà đa phần là phụ nữ, đàn ông thường hay lo việc ngoài. Nếu mẹ hiền thì những điều lọt vào tai, đập vào mắt của con cái trong nhà đều là những điều dạy dỗ của mẹ, chịu ảnh hưởng của mẹ, lợi ích vô cùng. Nếu lúc nhỏ để mặc cho chúng tánh tình kiêu căng phóng túng, tai nghe tự do, tuyệt chẳng lấy chuyện hiếu đệ trung tín nhân quả báo ứng để giáo huấn, thì đến lúc khi khôn lớn sẽ khó gì mà không điều ác nào không làm, trở thành quyến thuộc của ma vương, không hành vi nào là chẳng ác. Vì thế cần phải nuôi dưỡng tâm lành của con cái từ lúc nhỏ, quản giáo nghiêm ngặt, phải biết là bọn sát nhân phóng quả, không điều ác gì chẳng làm. Hiện tại đa phần là do cha mẹ quen thói nuông chiều kiêu căng mà nên nổi. Thầy Mạnh Vũ Hiền cũng cần phải do bà mẹ ba lần đổi chỗ ở, nghiêm khắc quản thúc mà thành. Huống hồ là bọn phàm phu tầm thường ư? Hiện tại ai nấy đều đề xứng nam nữ bình quyền, do đó là nâng cao nhân cách của nữ giới. Kỳ thật, nam nữ thể chất bất đồng, năng lực trách nhiệm mỗi giới mỗi khác. Thánh nhân cho rằng vị trí chánh đáng của nam giới là ở ngoài, vị trí chánh đáng của nữ giới là ở bên trong. Vị trí chánh đáng ở bên trong tức là chăm lo những việc trong gia đình như bếp núc, canh cửa, giúp chồng dạy con vân vân. Hiện nay nữ nhân đổi sang gánh trách nhiệm của nam giới, nên bỏ phế vị trí chánh đáng của mình. Việc nhà không ai trông coi, con cái không ai dạy, tai hại vô cùng. Tuy mang tiếng là nâng cao nhân cách của nữ giới, kỳ thật chẳng những chỉ khuynh đảo nhân cách phụ nữ, lại còn phá hoại cơ sở của gia đình nữa. Than thở không xiết, xin những bậc nữ giới anh hiền hãy nhận thức rõ nhân cách của chính mình ở tại đâu, ngõ hầu con cái trong gia đình đều thành hiền thiện, thiên hạ lẽ nào còn chẳng thái bình ư? Vì thế biết rằng đạo trọng yếu để trị quốc bình thiên hạ ở ngay tại việc giáo dục trong gia đình. Mà việc giáo dục trong gia đình, người mẹ thật sự đảm nhiệm quá nữa. Lúc trong thai, con cái đã bẩm phụ khí chất của mẹ, lúc sanh ra lại nhìn theo nghi thái của mẹ, lãnh thọ sự dạy răng của mẹ, cho nên dễ thành hiền thiện. Điều này tuy chẳng hiện hình tích, nhưng lại là việc trọng yếu để đạt đến thái bình. Tiếc rằng đa số các bậc vĩ nhân chưa thấy rõ điều này. Nguyện những bậc anh hiền trong nữ giới kể từ nay hãy chú ý. Người đời nay mỗi khi gọi các bà là thái thái, thì phải biết là ý nghĩa của hai chữ thái thái rất cao quý to lớn. Uy nguyên của hai chữ ấy bắt nguồn từ tận đời Chu, Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự, đều là bậc thánh nhân trong nữ giới. Họ đều giúp chồng dạy con. Bà Thái Khương sinh ra ba vị thánh nhân là Thái Bác, Trọng U và Quý Lịch. Bà Thái Nhậm sanh Văn Vương. Bà Thái Tự đẻ ra Vũ Vương và Chu Công. Ba đời nữ thánh sanh ra ba đời ông cháu mấy vị thánh vương, tạo thành thời thịnh trị tốt đẹp nhất trong muôn đời. Người đời sau gọi phụ nữ là thái thái, tức là muốn đem so các bà ấy với ba bà thái. Do đấy ngẫm xem, thái thái là danh hiệu không gì cao hơn nữa để tôn xưng phụ nữ. Nữ giới thật cần phải có đức hạnh của ba bà thái, thì mới chẳng xấu hổ với danh xưng đó. Rất mong các vị hiền nữ hiện tại đều có thể thực hiện đạo giúp chồng dạy con, khiến cho con cái mình sanh ra đều thành hiền thiện, có thể mới chẳng phụ cái danh xưng ngưỡng mộ trên đây. Kế tiếp, cần phải hiểu đúng vấn đề ăn chay. Con người và hết thảy động vật vốn cùng thuộc loại hàm linh, nỡ nào giết hại tính mạng chúng để thỏa mãn miệng bụng mình. Thân ta dao vừa cắt phải một chút liền cảm thấy thống khổ, mới nghĩ đến đó tim gan đau buốt, còn lẽ nào nỡ giết chúng ăn thịt? Huống nữa kẻ sát sanh ăn thịt lâu dần bị nhiễm, dễ khởi sát cơ, đau binh tai kiếp hiện tại đều là do đây mà phát khởi. Cổ nhân nói: dục tri thế thượng đau binh kiếp, đản thính đồ môn dạ bán thanh. Muốn biết can qua trong hiện tại, lò mổ xin nghe tiếng giữa đêm. Thật đúng là như vậy. Nhưng thế gian có lắm kẻ tuy cũng hiểu rõ đạo lý Phật Pháp, mà vẫn thấy kiêng giết ăn chay là chuyện khó. Năm Dân Quốc thứ 10, 1921, tôi đến Nam Kinh thăm bạn. Ông ta mời ông Ngụy Mai Tôn đến gặp. Ông Ngụy tin Phật, niệm Phật, nhưng bảo là chưa thể ăn chay. Tôi dặn ông hãy đọc kỹ bài văn khuyên tu phóng sanh của chùa Cực Lạc ở Nam Tầm, đăng trong bộ văn sao mấy mươi lượt sẽ ăn chay được. Bởi lẽ trong bài văn đó, trước hết nói chúng sanh và Phật tâm tánh chẳng hai. Tiếp đó nói bao kiếp làm cha mẹ, huynh đệ vợ con quyến thuộc, sanh ra lẫn nhau, làm oan gia đối đầu của nhau, giết chóc lẫn nhau. Tiếp đó bài văn dẫn kinh Phạm Võng, kinh Lăng Nghiêm làm chứng. Đọc sâu nghĩ chính, chẳng những chẳng nỡ ăn, mà còn chẳng dám ăn nữa kia. Về sau tôi biết là chưa đầy 2 tháng sau, Ngụy cư sĩ chẳng còn ăn thịt nữa. Lại nữa, bà mẹ của cư sĩ Hoàng Hàm chưa thể ăn chay, mà cũng chẳng tin ăn chay là chuyện trọng yếu trong việc học Phật. Ông Hoàng Hàm ngầm đến hỏi cách khuyên cho mẹ tin. Tôi bảo ông sớm tối thay mẹ đối trước Phật sám hối nghiệp chướng. Do mẫu tử thiên tánh tương quan, nếu thật sự chí thành, ắt sẽ được cảm ứng. Ông Hàm y theo đó phụng hành. Mẹ ông liền có thể ăn chay trường. Lúc đó bà đã 81 tuổi, nhật khóa niệm 20 vạn câu Phật hiệu, sống đến năm 93 tuổi mới mất. Vì thế tôi mong từ hôm nay trở đi, hết thảy đại chúng đều chú ý kiên giết ăn chay, và khuyên cha mẹ con cái thân hữu của mình cùng nhau ăn chay. Phải biết đây cũng là phương pháp căn bản để hộ quốc tước tai. Hôm nay giảng về ý nghĩa của hộ quốc tước tai và phương pháp để thực hành hộ quốc tước tai, chính là niệm Phật ăn chay. Mong quý vị chẳng coi là thiển cận, rồi chẳng buồn lưu tâm đến. Ngày thứ 3, trần thuật nguyên lý nhân quả và nêu sự thật làm chứng. 2 ngày hôm trước tôi đã trình bày sơ lược về đạo lý nhân quả và phương pháp tước tai hộ quốc. Hôm nay vốn chẳng cần phải luận về nhân quả nữa, nhưng tôi thấy vẫn còn có điểm chẳng thể chẳng trình bày rõ, nên tôi định sẽ giảng sâu hơn ít nữa, lại thuyết minh về nguyên lý nhân quả và nêu sự thật làm chứng, ngõ hầu đại chúng biết đến sẽ tỉnh ngộ và kinh sợ. Hiện tại thế nhân chẳng rõ nguyên lý nhân quả, cho đó là chuyện bàn sằng, tà thuyết, lúc nào cũng tính chiếm tiện nghi, chẳng cam bề chịu lép. Nào biết đâu tiện nghi chính là chịu lép hóa ra lại là tiện nghi. Nhưng cha mẹ nay thường nung chiều con cái, chẳng quản giáo nghiêm ngặt, đến nỗi tạo thành thói quen ham tiền tài, thích tiện nghi. Cứ cho là có vậy mới giữ gìn được gia sản, chẳng đến nỗi bị tổn thất. Nào hay kết quả trái ngược, vừa dị hoạn chung thân, lại còn gián tiếp ảnh hưởng vô hạn đến xã hội quốc gia. Nay nêu lên một chuyện để làm ví dụ. Triệu Lương Tướng ở Đại Châu đời Tùy, gia tự cực vạn, có 2 đứa con, đứa lớn tên Mạnh, đứa nhỏ tên Doanh. Doanh mạnh mẽ, Mạnh yếu đuối. Lúc người cha sắp chết, phân gia sản làm 2, Mạnh được nhiều hơn. Sau khi Triệu Lương Tướng mất, Doanh chiếm sạch tài sản của anh, chỉ chừa lại cho anh 1 căn nhà và mảnh vườn. Mạnh phải đi làm thuê để tự nuôi thân. Chẳng mấy chốc, Triệu Doanh chết, sanh làm con của Mạnh, mang tên là Hoàng. Sau đấy Mạnh cũng chết, đào thai vào nhà Doanh, làm cháu nội của Doanh, mang tên là Tiên. Đến lớn nhà Mạnh càng nghèo, nhà Doanh càng giàu. Triệu Hoàng phải làm tôi tớ cho nhà Triệu Tiên để sống. Thiên hạ bảo, thiên đạo bất bình, đã giàu càng giàu thêm. Một ngày kia Hoàng nghe bà mẹ quá bảo, chủ Doanh của mày cướp đoạt gia sản của mày, đến nỗi đời mày nghèo mạt. Nay phải làm tôi tớ cho nhà nó, chẳng biết nhục sao. Bởi thế Hoàng oán hận, toàn giết Triệu Tiên. Năm khai Hoàng thứ nhất 600 Tây lịch, Hoàng theo Tiên đi triều bái Ngũ Đài. Vào đến chốn hang thẳm ở phía đông cả mấy mươi dặm, sâu hun hút, không một bóng người. Hoàng rút dao bảo Tiên, ông nội mày là em trai bố tao, ông mày đoạt gia sản của tao, đến đời tao nghèo túng, phải làm đầy tớ cho mày. Mày nỡ lòng làm thế, nay tao giết mày đây. Tiên liền cắm đầu chạy, Hoàng đuổi theo chạy vào rừng. Thấy có Am Tranh liền bước vào, có một vị lão tăng bảo Hoàng, ông định làm gì thế? Hoàng đáp, tôi đuổi theo kẻ oán đối. Vị lão tăng cười lớn, ông khoan làm thế, tôi sẽ giúp ông tự biết. Rồi trao cho dược vật, bảo pha vào trà mà uống. Hoàng uống xong như mộng mới tỉnh, nhớ hết việc cũ, hẹn thùng đau đớn. Lão tăng bảo, Doanh chính là tiền thân của Hoàng trước kia cướp đoạt của anh, chính là tự bỏ tài sản của mình. Tiên là Mạnh thác sanh trở lại để hưởng lấy sản nghiệp kiếp trước, vì ý nguyện của cha vẫn còn vậy. Hai người bèn bỏ nhà làm tăng tu đạo, sao đều mất tại Di Đà Am. Sự việc này còn thấy chép trong Thanh Lương Sơn Ký, nhưng quả báo ứng hiển hiện rõ ràng. Nhưng tiếng vang ứng theo tiếng, như bóng theo hình, chẳng sai mảy may. Thế mà những kẻ tham hận sao chẳng tỉnh ngộ vậy? Lại như hiện nay còn lưu truyền chuyện cái trống da người ở Ngũ Đài Sơn, cũng là chuyện nhân quả báo, thật rành rẽ đáng sợ vậy. Tôi xin thử thuật lại nguyên do. Đời Đường tại mặt sau ngọn Bắc Đài, chùa Hắc Sơn, có nhà sư tên Pháp Ái, làm giám tự 20 năm, lấy của Chiêu Đề Tăng tậu nhiều ruộng ở Nam Nguyên, để lại cho đồ đệ làm minh hối. Pháp Ái chết liền sanh làm trâu ở nhà họ Ách, tận lực một mình cày ruộng. 30 năm sau trâu vừa già vừa bệnh, chủ trại muốn đem trâu đổi cho người lấy dầu. Đêm ấy minh hối mộng thấy người thầy đã chết của mình, khóc bảo, ta dùng tăng vật để tậu ruộng cho ngươi, nay đang làm trâu vừa già vừa còm cỏi, xin hãy lột da ta bịch trống, viết tên tuổi của ta trên đó. Mỗi khi lễ tụng liền đánh trống, thì nỗi khổ của ta mới có ngày thoát khỏi. Nếu không dầu gò Nam Nguyên có biến thành biển xanh, ta vẫn chưa thể thoát khổ nổi. Nói xong phủ phục cả thân mình xuống. Minh hối tỉnh giấc, chỉ mới nửa đêm liền thỉnh chuông nhóm chúng, tường thuật tự sự. Sáng hôm sau, chủ trại báo con trâu già đã hút đầu vào cây mà chết. Minh hối y theo lời trước, lột da trâu bịch trống, viết tên thầy lên trên, bán hết ruộng ở Nam Nguyên, được bao nhiêu tiền đem cúng trai tăng cho tăng chúng ở Ngũ Đài hết. Minh hối lại bán sạch cả y bát, vì thầy mình lễ sám, sao đem trống ấy gửi vào viện văn thù ở Ngũ Đài. Lâu ngày trống hư, chủ chùa đem trống khác thế vào. Thế gian ngoa truyền là trống bệt bằng da người, sự tích này cũng thấy ghi trong Thanh Lương Sơn Ký. Nói tóm lại, nhân quả rành rành không ai trốn khỏi. Hai người con họ Triệu, do túc thế có gieo căn lành, nên gặp được cao tăng cuối cùng thành đạo. Còn như kẻ phàm tục sao lại tự cậy, chẳng dốc lòng tin nhân quả, tự mình lầm, làm người khác lầm, tự hại hại người. Người đời nay chỉ thấy chuyện trước mắt, chẳng đối hoài đời sau, thích chiếm tiện nghi, chẳng thích bị thua thiệt. Con cái mắt thấy tai nghe tập riết thành thói, phong tục xã hội cũng do đấy ngày càng hiểm ác, tranh đoạt nổi lên, đại loạn hưng khởi, giết người đầy thành ngập đồng, mà mắt chẳng nháy, tâm chẳng áy náy, đều là do đó mà ra cả. Đã thế sát nhân là tàn nhẫn ác độc, nhưng chẳng coi là đáng buồn, đáng xót. Ngược lại, còn vinh váo khoe công, còn được kẻ khác khen ngợi nữa. Thậm chí có kẻ giết cả cha mẹ họ hàng, còn tự cho là đại nghĩa diệt thân. Ôi, họa biến đến thế, thiên lý tuyệt, nhân đạo diệt, chẳng riêng đạo đức tán vong, mà còn bị kiếp nạn không ngơi nữa. Vì thế hiện tại muốn cứu hộ đất nước, phải bắt đầu từ căn bản. Căn bản là gì? Đích xác là tin vào nhân quả. Nếu đã thật sự hiểu rõ lý nhân quả lại còn có thể dốc lòng tin, tận lực thực hành, thì thế đạo nhân tâm tự có thể vãn hồi. Tôi cho rằng tất cả triết học tôn giáo trong thế gian không gì tinh áo dễ thực hành bằng Phật giáo cả. Hiện tại thế nhân sở dĩ chẳng tin nhân quả đa phần là vì chịu ảnh hưởng của Tống Nho. Những nhà lý học thời Tống như Trình Minh Đạo, Trình Y Xuyên, Chu Hữu Am v.v. do xem kinh Đại Thừa nhà Phật, chỉ lãnh hội đôi chút ý nghĩa toàn sự tước lý. Lại chỉ thân cận một hai bậc thiện tri thức trong tông môn, hiểu lắm rằng bất cứ pháp nào cũng chẳng ngoài ý chỉ nhất tâm, chứ thật sự chưa hề duyệt trọn các kinh luận cùng tham học với khắp các bậc tri thức chư tông, trộm lấy ý nghĩa của kinh Phật để tự khoe mẽ, dùng đó phát huy sự uyên áo của Nho Tông. Bọn họ lại sợ người đời sau cũng xem kinh Phật sẽ thấy ngay sự kém cỏi của mình, bèn rấm tâm bán Phật. Nhưng chẳng thể bán bỏ những chỗ tinh diệu, họ liền nhắm vào mặt sự mà bài bác. Họ bảo Đức Phật dạy xử lý tam thế nhân quả, lục đạo luân hồi chỉ nhằm để phỉnh phờ hàng ngu phu ngu phụ phụng hành giáo pháp của Ngài, chứ thật sự chẳng có những điều ấy. Họ còn bảo sau khi con người chết đi, thân đã mục nát thì thần thức cũng phiêu tán, dầu có muốn băm chặt xây giả cũng không còn có gì để làm được. Thần thức đã tan thì còn ai để thọ sanh? Do những thuyết sai lầm ấy, họ đã mở tung đầu mối phóng túng, không kiêng sợ gì cả. Họ lý luận chẳng khuyến khích điều thiện, chẳng trừng phạt điều ác, vì trời tức là lý vậy. Chứ nào có một vị vua thật sự cầm cân nảy mực đâu. Họ cho rằng thần và hồn là hai lương năng và khí. Như thể sấm động là do hai khí âm và dương va chạm nhau nổ thành tiếng. Họ coi những vấn đề thật lý thật sự là chuyện không đàm, bàn luận suông. Chuyên lấy việc chánh tâm thành ý làm gốc để trị quốc trị dân. Chẳng hề biết chánh tâm thành ý chính là do trí tri kết vật mà ra. Họ bảo trí tri là suy xét tri thức của mình đến cùng cực, kết vật là hiểu cùng tận cái lý của mọi sự vật trong thiên hạ. Nào hay vật chính là tư dục trong tâm mình. Do có tư dục nên tự tâm bị chướng ngăn. Bởi thế tâm vốn sẵn đủ chân trí, nhưng không cách nào hiển hiện được. Cách trừ, hiểu biết và trừ khử được tư dục, thì chân trí sẵn có sẽ tự hiển hiện. Hễ chân trí đã hiển thì tâm sẽ chánh, ý sẽ thành. Chánh tâm thành ý thì dù ngu phu ngu muội một chữ chẳng biết cũng vẫn làm nổi. Còn nếu đúng như họ các nhà Tống Nho lý luận, thì việc suy xét đến cùng cực tri thức của mình, hiểu tận cùng cái lý của mọi sự vật trong thiên hạ, dẫu có là bậc thánh nhân cũng chẳng dễ gì làm nổi. Vì do lầm lạc một điểm này, đến nỗi căn bản trí thế bị mất sạch, họ lại dùng thuyết không nhân quả luân hồi, toan khuyên người chánh tâm thành ý. Nếu đã không có nhân quả, một phen chết đi là vĩnh viễn mất hết. Dù thiện hay ác cũng đều chết cả. Còn ai bận tâm đến cái tiếng hảo nữa mà chánh tâm thành ý cơ chứ? Hơn nữa các nhà lý học cho rằng, nếu có làm điều gì để làm lành, thì đó chính là ác. Lý lẽ này đã phá hoại thiện pháp thế gian. Vì sao thế? Ông Cừ Bán Ngọc năm 20 tuổi, thấy 19 năm trước đều sai trái. Đến 50 tuổi, thấy 49 năm trước đều sai trái. Muốn bớt lỗi nhưng chưa làm được. Như thế thì ông Cừ có làm điều gì hay là không làm điều gì? Khổng Tử không đức nào chẳng tu, không môn nào mà chẳng giảng, không nghe đạo nghĩa nào mà chẳng làm theo, không điều chẳng tốt nào mà chẳng thay đổi, nhưng vẫn lo âu. Đến năm 70 tuổi, Ngài vẫn mong trời cho sống thêm mấy năm ngõ hầu học dịch để khỏi mắc lỗi lớn. Như vậy thì Ngài có làm điều gì hay không làm điều gì hết vậy? Chỉ từ sau thời Trình Chu và Nho, đều chẳng dám bàn đến nhân quả, vì hễ bàn đến là bị người công kích, cho rằng không phải thuần Nho, cho là xúc phạm tiên hiền. Bởi vậy kẻ hiểu biết phàm tục kiến thức kém cỏi liền hùa giọng bán Phật. Người kiến thức cao minh lén lút xem kinh Phật để mong tự hiểu biết thêm, nhưng miệng vẫn sốt sắng bài bán Phật pháp. Ngõ hầu sau này được dựa vào chơn hiền từ trong làng xóm hay chức tư bổn trong văn miếu. Khi đó trong thâm tâm Trình Chu bất quá chỉ mong hưng long Nho giáo, chẳng bận tâm đến Phật giáo sẽ còn hay mất. Họ nào hay đến ngày nay chất độc tiềm tàng, phá diệt nhân quả luân hồi, đột nhiên bộc phát ào ạt, thành ác quả phi thánh phi kinh, diệt lương hảo, diệt nhân luân, thú tánh, thú hạnh, vô nhân vô sĩ, tặc nhân tặc nghĩa, họa quốc họa dân, chẳng đáng đau buồn ư? Hiện tại chiến sự ở vùng Tuy Viễn rất khẩn cấp. Những chiến sĩ trung dũng và đồng bào thân ái của chúng ta, hoặc là máu thịt vương vãi tung tóe, tán thân tổn mạng, hoặc là nhà tan cửa nát, trôi dạt bơ vơ không cơm không áo, đói khát bức bách. Nói nghĩ đến điều này, tim gan tan nát. Sáng nay Pháp Sư Viên Anh kể cho tôi nghe chuyện này, bảo tôi khuyên đại chúng phát tâm cứu tế, góp gió thành bão, chẳng quản ít nhiều, có áo cho áo, có tiền cho tiền, tùy duyên tùy lực, công đức vô lượng, chắc chắn hưởng thiện quả. Phải biết là giúp người tức là giúp mình, cứu người tức là cứu mình. Nhân quả vằn vặn, chẳng sai sót mảy may. Nếu chính mình gặp nạn, không có ai giúp, nhưng nếu có thể xưng niệm thánh hiệu, thì nhất định sẽ được Phật Bồ Tát thầm gia hộ bảo vệ. Tôi là một ông sư nghèo, hoàn toàn chẳng cất chứa thứ gì, hay tại gia đệ tử có biếu tặng cái gì, tôi đều dùng để ứng lót kinh sách hết. Nay tôi xin uyên ra 1.000 đồng để xứng suốt cứu viện vùng Tuy Viễn. Chỉ có giúp người mắc nạn thì mới có thể dứt trừ được tai nạn cho mình. Hiện tại phần lớn các bà đua nhau xa hoa, nghe nói 1 bình nước hoa giá trị từ 30-40 bạc đến 200-300 bạc. Sao bằng đem số tiền phung phí đó dùng để cứu trợ Tuy Viễn? Lại còn có hạng người chuyên ưa tích tụ của cải, lúc sống đã chẳng dám dùng, chết đi còn mong chôn theo xuống đất. Ngõ hầu được con cái hậu táng hoặc lưu truyền cho con cháu dùng. Nào hay đâu hiện tại có nạn đào mồ, những mông tích chứa lại biến thành đại họa cho tương lai. Chẳng hạn như ở Thiểm Tây, hiện đang có cả một tổ chức đào mồ chuyên thực hiện hành vi đó. Làm con người nỡ nào vì chữ hiếu lại khiến cho mớ xương khô phơi tên hên cho chim thú no dạ. Sao chẳng đem khoán tiền lớn đó dùng để cứu tế người dân bị nạn, thì kẻ sống lẫn người chết đều được lợi ích. Nhưng lại có những người nghèo túng, tuy có chí nguyện làm thế nhưng sức chẳng kham nổi, thì hãy niệm Phật cho nhiều, thay họ hồi hướng, không những dứt tai nạn cho người mà còn dứt được tai nạn cho mình. Việc này ai cũng làm được. Tôi nghe lúc chiến cuộc xảy ra tại đất Hổ, cháu của cư sĩ Tào Thương Châu vâng lời cha từ đất Hổ xuống Tô Châu đón ba ông chú và các chú về Hổ. Ông chú và các chú chẳng muốn đi. Cháu Tào bèn lấy châu báu của vợ dắt vào lưng ngồi thuyền nhỏ về Hổ. Và có kẻ cướp đến, anh ta nhanh chóng trốn vào gần bờ, vội vàng lội xuống nước. Vàng ngọc dắt theo, giá trị cả 2-3 vạn, đều đem cho hết, chỉ để đổi áo với người khác, tự xưng mình là học trò nghèo, làm thầy giáo dạy vỡ lòng cho trẻ, may mà thoát nạn. Nếu bọn đại đạo biết được, không biết còn phải tốn mấy vạn để chuộc thân nữa. Đấy có phải là tiền tài gieo họa cho người hay không? Người ta nay chỉ tham phần tiện nghi trước mắt chẳng buông được, luôn bị tiền tài làm khốn khổ. Những trường hợp như vậy rất nhiều, chẳng thể thuật đủ. Khi xưa có một vị cư sĩ nọ hỏi tôi phương cách vãn hồi kiếp vận, tôi bảo việc này rất dễ, hiểu rõ lý nhân quả rồi tận lực mà hành, phát được tính tâm ắt có thiện quả, vả tâm tư ngụy đã tiêu, trong tâm quang minh chánh đại thì tai nạn nào cũng tiêu tan như băng tuyết mà thôi. Trong cơn hoạn nạn ở Hồng Dương, ông Mộc Thương Viên Cung Hoàng, người tỉnh Giang Tây, bị bọn phỉ bắt được, trói vào cây cột ở khách sạn, khóa chặt cửa lại, chờ đúng lúc sẽ giết. Ông Viên tự nghĩ phải chết, thầm niệm thánh hiệu Quán Thế Âm, hồi lâu ngủ quên đi. Tỉnh dậy thấy thân mình nằm ngoài đồng, ngẩng đầu lên trông thấy vẫn còn sớm, liền trốn thoát. Đây là chuyện xác thật. Do vậy tôi rất mong đại chúng đại phát tín tâm nương vào đức của cha trời đất mẹ, giữ lòng nhân, coi mọi người là đồng bào của mình, dùng lòng nhân đối xử với loài vật hệt như con người. Phàm đối với hết thảy những gì trong vòng trời đất đều thương xót nuôi dưỡng bảo vệ, xem như chính mình, lại còn đem lẽ nhân quả báo ứng niệm Phật cầu sanh Tây Phương để chỉ bảo, khuyến hóa. Nếu như tất cả mọi người đều làm được như vậy, thì nước chẳng cần giữ mà tự giữ vững, tai nạn chẳng mong dứt cũng tự dứt vậy. Ngày thứ tư, giảng về nhân quả lớn lao để thành Phật và lược giải tứ liệu giảng. 2 ngày hôm trước tôi đã nói qua về nhân quả, hôm nay tôi vẫn bàn đến đề tài này. Quý vị cần biết là nhân quả đã nói đó chỉ là tiểu nhân tiểu quả. Nhân quả được bàn trong ngày hôm nay là đại nhân đại quả. Sở dĩ Đức Phật thành Phật thường hưởng pháp lạc chơn thường, sở dĩ chúng sanh bị đọa địa ngục vĩnh viễn chịu khổ luân hồi kịch liệt, cả hai việc này đều chẳng ra ngoài nhân quả. Hễ con người muốn trị thân tâm thì trọn chẳng thể lìa nhân quả được. Con người hiện nay ham ăn nói lớn lối, chẳng cầu thực tế, bập chợp bảo nhân quả là pháp tiểu thừa. Đây thật là một lầm lẫn lớn. Nên biết rằng tiểu thừa hay đại thừa đều chẳng ra ngoài hai chữ nhân quả được. Tiểu thừa là tiểu nhân quả, đại thừa là đại nhân quả. Tiểu nhân là y theo sanh diệt tứ đế, biết khổ, đoạn tập, hâm mọi việc, tu đạo. Tiểu quả chứng quả A-la-hán. Đại nhân là tu lục độ vạn hạnh. Đại quả là chứng Phật quả rốt ráo. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Đã có nhân nào ắt sẽ có quả đó. Không sai hào ly. Vì vậy chẳng những mình người thế gian thuộc trong vòng nhân quả, mà ngay chính Bồ Tát Phật cũng chẳng ra ngoài vòng nhân quả. Nếu bảo nhân quả là tiểu thừa, hóa ra Phật Bồ Tát cũng là tiểu thừa ư? Đủ biết lời lẽ ấy ngông cuồng đến thế nào. Pháp hội này là pháp hội hộ quốc tước tai. Tôi chỉ mới bàn đến việc ngưng dứt tai nạn đau binh nước lửa, vẫn chưa phải là cứu cánh. Cần phải dứt tai nạn phiền não sanh tử thì mới là biện pháp triệt để. Chúng ta mê muội pháp thân, đoạn Phật huệ mạng, đáng buồn đáng đau. So với việc sắc thân bị họa mê lầm mất pháp thân, nào phải chỉ nặng nề gấp trăm ngàn lần hơn. Vì thế phải hộ trì pháp thân huệ mạng, đoạn sanh tử phiền não mới đáng kể là biện pháp tước tai, dứt trừ tai chướng trọn vẹn. Phật giáo nói đại cương chẳng ngoài năm tông, tức là thiền, giáo, luật, mật, tịnh. Luật là căn bản của Phật pháp. Nghiêm trì tịnh giới để mong tam nghiệp thanh tịnh, nhất tánh viên minh, ngũ uẩn đều không, các khổ đều độ. Giáo là y giáo tu quán, rời khỏi ngón tay chỉ mặt trăng, triệt ngộ Phật tánh sẵn có của đương nhân, kiến tánh thành Phật. Nhưng chữ thành Phật đó nghĩa là thấy được Đức Phật thiên chân trong tự tánh, bèn gọi là thành Phật, chứ chưa phải là thành tựu chứng được quả Phật của Bồ Đề Đạo. Mật dùng tam mật, thân mật, khẩu mật, ý mật, gia trì, chuyển thức thành trí, gọi là tức thân thành Phật. Đây cũng chỉ là ngay nơi thân này liễu sanh thoát tử, nên bảo là thành Phật, chứ chưa phải là thành Đức Phật phước huệ viên mãn. Ba tông này đều có thể gộp vào thiền, vì khí vận tương đồng. Nếu xét về yếu quyết tu trì thì Phật pháp chỉ có hai môn thiền và tịnh. Thiền chuyên cậy tự lực, nếu chẳng phải kẻ túc căn thành thục thì chẳng thể được lợi ích thật sự. Tịnh là kim nhờ Phật lực, hễ ai đầy đủ tín hạnh nguyện chân thật thì đều có thể đới nghiệp vãng sanh. Sự khó dễ giữa chúng khác nhau một trời một vực. Vì thế ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ Thiền Sư đầu đời Tống là một vị cổ Phật thị hiện trong thế gian, triệt ngộ nhất tâm, tu trọn vạn hạnh, mỗi ngày làm 108 Phật sự, đem đi qua ngọn núi khác đi kinh hành niệm Phật. Ngài rất lo hậu thế học nhân chẳng hiểu rõ tông yếu, nên riêng viết thành một bài kệ tứ liệu giảng, ngõ hầu mọi người đều biết chỗ xu hướng. Kệ rằng: có thiền có tịnh độ, khác nào hổ thêm sừng. Hiện tại làm thầy người, đời sau làm Phật tổ. Không thiền có tịnh độ, vạn tu vạn cùng sanh. Nếu được thấy Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Có thiền không tịnh độ, 10 người chín trần trừ. Ấm cảnh nếu hiện tiền, chớp mắt đi theo nó. Không thiền không tịnh độ, giường sách cùng cột đồng. Muôn kiếp với ngàn đời, không một ai nương dự. Hữu thiền hữu tịnh độ, do như đới giác hổ. Hiện thế vi nhân sư, lại sanh tác Phật tổ. Vô thiền hữu tịnh độ, vạn tu vạn nhân khứ. Nhược đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ. Hữu thiền vô tịnh độ, thập nhân cửu ta lộ. Ẩm cảnh nhược hiện tiền, miếng nhĩ tùy tha khứ. vô thiền vô tịnh độ, thiết sàng tịnh đồng trụ, vạn kiếp giữ thiên sanh, một cá nhân y hổ. 80 chữ này là cương yếu của cả một đời giáo hóa của Đức Như Lai, là khuôn mẫu huyền diệu để người học Phật liễu thoát ngay trong đời này. Trước tiên học nhân cần phải hiểu rõ thế nào là thiền, thế nào là tịnh độ, thế nào là có thiền, thế nào là có tịnh độ. Thiền và tịnh độ là ước về lý, về giáo mà nói. Có thiền có tịnh độ là ước về cơ, ước về tu mà luận. Luận theo lý, hai pháp trọn chẳng khác gì nhau. Xét về mặt sự tu, hai pháp khác nhau rất xa. Lời tuy tương tự, ý nghĩa thật bất đồng. Cần phải rất chú ý thì mới chẳng cô phụ tấm lòng đau đớn của Tổ Vĩnh Minh. Thiền là gì? Đây chính là chân như Phật tánh của chúng ta sẵn có. Nhà thiền thường gọi bản lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ra. Tông môn chẳng nói trắng ra, để người học tự tham cứu tìm hiểu lấy nên nói như thế. Thật sự nó chính là tâm thể thuần chân, không năng không sở, ly niệm linh tri, tức tịch tức chiếu vị. Ly niệm linh tri là trọn không có ý niệm suy lường, nhưng hiểu rành rẽ tất cả cảnh tượng trước mắt. Tịnh độ tức tính nguyện trì danh cầu sanh Tây Phương, chứ chẳng phải là chỉ riêng nói đến duy tâm tịnh độ, tự tánh duy đà. Có thiền tức là cực lực tham cứu, niệm tịch tình vong, thấy thấu suốt diện mục bản lai trước khi cha mẹ sanh ra, minh tâm kiến tánh. Có tịnh độ là thật sự phát bồ đề tâm, sanh lòng tin phát nguyện trì danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu như tham thiền chưa ngộ hoặc ngộ chưa triệt để thì đều chẳng được gọi là có thiền. Nếu như niệm Phật nhưng thiên chấp duy tâm thì không có tín nguyện, hoặc có tín nguyện nhưng chẳng thân thiết thì đều chẳng được gọi là có tịnh độ. Thậm chí tu tịnh độ nhưng tâm nghĩ đến trần lao, hoặc cầu phước báo nhân thiên, hoặc cầu đời sau xuất gia làm tăng, nghe một hiểu cả ngàn, đắc đại tổng trì hoàng dương Phật pháp giáo hóa chúng sanh, cũng đều chẳng được gọi là người tu tịnh độ, vì chẳng chịu theo đúng kinh giáo tịnh độ trong Phật pháp. Nếu tưởng lầm lấy việc thông đạt bát lãm giáo nghĩa làm chuẩn, hồng đời sau chẳng mê sẽ được liễu thoát, thì trong cả vạn người có được một hai. Bị phước báo mê hoặc, từ mê vào mê, thật có lắm kẻ. Nếu thật sự hiểu sâu xa ý nghĩa này thì mới đúng là người tu tịnh độ. Chẳng hiểu đúng ý nghĩa, cứ lấy tham thiền bèn cho là có thiền, thấy niệm Phật liền cho là có tịnh độ. Mình lầm người lầm, há chẳng phải là tai hại cùng cực sao? Ở đây tôi đã thuyết minh thế nào là có hay không có thiền tịnh. Nay sẽ đem lời kệ dựa theo từng đoạn mà phân tích, thì quý vị mới thấy 80 chữ này khác nào trời bày đất đặt. Không một chữ nào chẳng xác đáng, không một chữ nào thay đổi được nổi. Bài kệ thứ nhất nói, có thiền có tịnh độ, khác nào hổ thêm sừng. Hiện tại làm thầy người, đời sau làm Phật tổ. Nghĩa là người đã triệt ngộ thiền tông, minh tâm kiến tánh, lại còn thâm nhập kinh tạng, biết trọn vẹn các pháp môn quyền thật của Như Lai. Nhưng trong các pháp, lại chỉ chọn lấy một pháp, tín nguyện niệm Phật, để làm đường lối chung, cho chánh hạnh tự lợi, lợi tha. Phần nói về thượng phẩm, thượng sanh trong Quán Kinh, đọc tụng Đại Thừa, hiểu đệ nhất nghĩa, chính là nói về hạng người này. Khác nào hổ thêm sừng, là người này song tu, thiền tịnh, có đại trí tuệ, có đại thiền định, có đại biện tài, tà ma ngoại đạo nghe danh vỡ mật, giống như hổ mọc thêm sừng, oai mãnh không sanh. Có kẻ nào đến học hỏi với mình sẽ tùy cơ thuyết pháp, thế nên dùng thiền tịnh song tu để tiếp độ thì dùng thiền tịnh song tu tiếp độ. Nếu dùng chuyên tu tịnh độ để tiếp độ thì dùng chuyên tu tịnh độ tiếp độ. Chẳng luận là thượng trung hạ căn, không một ai là chẳng được lợi lạc. Người như vậy há chẳng phải là nhân thiên đạo sư ư? Đến lúc mạng chung được Phật tiếp dẫn vãng sanh thượng phẩm, trong khoảng móng tay hoa nở thấy Phật chứng vô sanh nhẫn, bét nhất cũng là bậc sơ trụ trong viên giáo. Cũng có người đốn siêu địa vị, đạt lên đẳng giác bậc sơ trụ trong viên giáo, đã có thể hiện thân làm Phật trong cả trăm cõi. Huống hồ là những địa vị sau đó càng lên cao càng thù thắng hơn. Tính thẳng đến địa vị thứ 41 là địa vị đẳng giác, thì càng thù thắng đến mực nào nữa. Bài kệ thứ hai là: không thiền có tịnh độ, vạn tu vạn cùng sanh. Nếu được thấy Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Nghĩa là người ấy tuy chưa minh tâm kiến tánh, nhưng cứ quyết chí cầu sanh Tây Phương. Trong kiếp xưa, Phật từng phát đại thệ nguyện nhiếp thọ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu chúng sanh thật sự như con nhớ mẹ, chí thành niệm Phật, thì cảm ứng đạo giao, liền được Phật tiếp thọ. Kẻ tận lực tu định huệ được vãng sanh đã đành, mà kẻ ngũ nghịch thập ác lúc lâm chung bị sự khổ bức bách, phát tâm tàm quý lớn lao, xưng niệm Phật danh, hoặc 10 tiếng hoặc chỉ 1 tiếng, rồi liền mạng chung, cũng đều được hóa thân của Phật tiếp dẫn vãng sanh. Đây chẳng phải là vạn tu vạn người sanh hay sao? Tuy kẻ ấy niệm Phật chẳng bao lâu, nhưng do niệm Phật cực kỳ mãnh liệt, nên đạt hiệu quả nhanh chóng như thế đó. Chớ nên đem người niệm Phật hờ hững, lơ là để so sánh dễ khó. Đã sanh về Tây Phương gặp Phật nghe Pháp, tuy có nhanh chậm bất đồng, nhưng đều cao đăng dòng thánh, vĩnh viễn chẳng thối đọa. Tùy theo căn tánh sâu hay cạn, sẽ hoặc dần già hoặc nhanh chóng chứng đạt quả vị. Thì chuyện khai ngộ cần gì phải nói nữa. Bởi thế mới bảo nếu được thấy Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Bài kệ thứ ba là: có thiền không tịnh độ, 10 người chính chần chừ. Âm nghĩa nếu hiện tiền, chớp mắt đi theo nó. Do người ấy tuy triệt ngộ thiền tông minh tâm kiến tánh, như kiến tư phiền não chẳng dễ đoạn trừ, cần phải qua bao duyên đào luyện, khiến đoạn trừ sạch không còn sót. Sau đấy phần đoạn sanh tử mới có thể xuất ly. Còn như kẻ chưa đoạn được mấy mây, nào ta chẳng cần bàn đến. Tức là kẻ đoạn cho đến còn sót chút mấy mây phiền não chưa thể đoạn sạch hết, thì luân hồi sáu nẻo vẫn y như cũ, không bề trốn tránh. Biển sanh tử sâu thâm thẳm, đường bồ đề xa vời vợi, còn chưa về được nhà, thì khi mạng chung trong 10 người đại ngộ, 8-9 người đã giống như thế. Vì thế mới nói 10 người chính chần chừ. Chữ ta lộ ở đây nghĩa là ta đà, tức là như lời tục thường nói, chần chừ. Ấm cảnh tức là lúc lâm chung có cảnh tượng do nghiệp lực thiện ác trong đời này và bao kiếp trước cùng hiện ra. Khi cảnh này hiện ra chỉ trong nháy mắt, sẽ theo nghiệp lực thiện hay ác nào mạnh nhất đi thọ sanh trong đường thiện hay ác, chẳng thể tự chủ được mấy may. Giống như người mắc nợ, chủ nợ nào mạnh nhất sẽ lôi đi trước. tâm tình lắm mối sẽ nghiêng lệch về chỗ nào tâm mình đặt nặng. Ngũ tổ diễn giới tái sanh làm Tô Đông Pha, Thảo Đường Thanh lại sanh làm Lỗ Công. Đấy đều là vì lẽ trên nên nói ấm cảnh nếu hiện tiền, chớp mắt đi theo nó. Chữ ấm bộ phụ, âm nghĩa giống như chữ ấm bộ thảo, có nghĩa là che đậy. Do nghiệp lực này ngăn che nên chân tánh chẳng thể tái hiển hiện. Chữ miết bộ mục cùng âm với chữ miết bộ thủ, nghĩa là chớp mắt. Có kẻ cho rằng chữ ta nghĩa là lầm lạc, ấm là ngủ ấm ma cảnh, thì đều là vì chưa hiểu ý nghĩa chữ thiền và chữ có, nên mới nói nhảm như thế. Lẽ đâu bậc đại ngộ đại triệt trong 10 vị, hết 8-9 người lầm đường lạc lối, lầm theo cảnh ngủ ấm ma mà đi, hãy ma phát cuồng ư? Phàm cái bị ma dựa phát cuồng thì là hạng tăng thượng mạng, chẳng hiểu giáo lý, chẳng rõ tự tâm, tu mù luyện đuôi mà thôi. Sao chẳng biết tốt xấu, lại gán lý đó cho bậc đại triệt đại ngộ vậy? Điều này quan hệ rất lớn, chẳng thể không biện bác rõ. Bài kệ thứ tư là không thiền không tịnh độ, giường sắt cung cột đồng, muôn kiếp với ngàn đời, không một ai nương dựa. Có người bảo không thiền không tịnh độ chính là kẻ vùi đầu tạo ác nghiệp, chẳng tu thiện pháp. Đây cũng là điều lầm lẫn lớn bởi pháp môn vô lượng, nhưng chỉ có thiền và tịnh là phù hợp căn cơ nhất. Nếu ai đã chưa triệt ngộ lại chẳng cầu sanh, cứ hờn hợt hờ hững tu các pháp môn khác, thì chẳng thể giữ cho định huệ quân bình đoạn hoặc chứng chân, lại chẳng có duyên cậy vào Phật lực để đới nghiệp vãng sanh. Do công đức cả một đời tu trì sẽ cảm lấy nhân thiên phước báo trong đời sau. Hiện tại đã không có chánh trí, đời sau ắt sẽ bị phước chuyển đắm say theo đuổi ngũ dục, tạo đủ các nghiệp ác. Đã tạo nghiệp ác sẽ khó tránh khỏi ác báo. Một hơi thở hít không vào nữa thì liền đọa địa ngục, rõ ràng là trải qua kiếp dài lâu nằm lăn giường sắt ôm ấp cột đồng để đền trả các món ác nghiệp tham thanh sắc, giết sanh mạng vân vân. Chư Phật Bồ Tát tuy rủ lòng từ mẫn nhưng bị ác nghiệp chướng ngăn nên cũng chẳng được lợi ích gì. Thiền sư Triệt Lưu đời Thanh bảo, người tu hành nếu không có chánh tín cầu sanh Tây Phương, tu đủ các điều thiện khác thì gọi là oan gia đời thứ ba. Chính là ngụ ý này. Bởi lẽ đời này tu hành đời sau hưởng phước, cậy phước làm ác ắt bị đọa lạc. Vui chỉ tạm được trong đời sau, khổ vĩnh viễn suốt kiếp. Giả như nghiệp địa ngục đã tiêu là chuyển sanh làm quỷ súc sanh. Muốn có được thân người càng khó hơn nữa. Bởi thế Đức Thích Ca dùng tay vứt chút đất, hỏi Ngài A Nan rằng, đất trên tay nhiều hay đất trên đại địa nhiều? A Nan thưa, đất trên đại địa nhiều. Phật dạy, được thân người như đất trên tay, mất thân người như đất trên đại địa. Câu vạn kiếp và ngàn đời không một ai nương dựa là còn do âm vận bài kệ bó buộc, nên chỉ nói thiển cận như vậy thôi. Phật dạy, được thân người như đất trên tay, mất thân người như đất trên đại địa. Câu vạn kiếp và ngàn đời không một ai nương dựa là còn do âm vận bài kệ bó buộc, nên chỉ nói thiển cận như vậy thôi. Vĩnh Minh Thiền Sư sợ người đời chẳng hiểu được chân nghĩa của thiền tịnh, quán sát rõ ràng, nên mới làm bài kệ này để giảng rõ. Có thể nói bài kệ này là chiếc bè báu để thoát bến mê, là người dẫn đường lìa đường hiểm, công lao rất lớn. Bởi lẽ hết thảy pháp môn chuyên cậy vào tự lực, chỉ mỗi pháp môn tịnh độ kim nhờ Phật lực. Hết thảy pháp môn phải tiêu sạch hoặc nghiệp thì mới có thể liễu sanh tử. Chỉ riêng mình pháp môn tịnh độ đới nghiệp vãng sanh, liền dựa vào dòng thánh. Thế nhưng chẳng xem xét, coi tịnh độ là hèn kém, thật đáng than lớn. Hiện tại người ta hay cho là kháng thoại đầu là cách tu thích hợp nhất. Cứ cho hệ lâm chung được chết an tường thì sẽ được liễu thoát. Nào hay đó chỉ là lời nói mớ của kẻ chánh nhãn chưa mở mà thôi. Ở đây tôi dẫn ra mấy trường hợp làm chứng. Vào khoảng đời Càn Long Gia Khánh nhà Thanh, có ba vị thiền tăng cùng tham thiền với nhau. Chết đi, một vị sanh tại Giang Tô, tên là Bành Uẩn Chương. Một vị sanh ở Vân Nam, tên là Hà Uế Thành. Một vị sanh ở Thiểm Tây, tên là Trướng Phi. Trong ba người chỉ có ông Bành nhớ được chuyện kiếp trước. Sau lên kinh đô thi hội, gặp hai người kia liền kể chuyện kiếp trước cùng làm tăng. Hai người kia tuy không nhớ được việc cũ, nhưng vừa thấy ông Bành đã như gặp lại cố nhân, trở thành bạn thân thiết. Vào thi đình, ông Bành trúng trạng nguyên, ông Hà đậu bản nhãn, ông Trương trúng truyền lô. Họ Bành sau từng làm chủ khảo, học đài, nhưng tham sắc quá, sao chết tại nhà. Họ Hà giữ chức chế đài ở Nam Kinh, giặc Hồng Dương nổi dậy, chiếm mất Nam Kinh, ông bị vua Thanh bắt tội chết. Ông Trương còn từng thư từ qua lại với vua Hàm Phong. Dân hồi hồi muốn làm phản, bèn giết văn ông đi. Ba vị này chẳng thể coi là tăng nhân bình thường. Tiếc là chẳng biết cầu sanh Tây Phương. Tuy được phước lớn, nhưng hai người chẳng được chết yên lành. Ông Bành tham nữ sắc, e trong đời sau chẳng được như đời này. Lại nữa tiên sinh Ngô Ấn Chi ở Tô Châu, đậu thám hoa Triều Thanh. Học vấn, tướng mạo, đạo đức đều hay cả. Năm Dân Quốc thứ 10, 1921, đi triều bái Phổ Đà gặp tôi tự bảo. Kiếp trước tôi là một vị hòa thượng ở Vân Nam, nhưng vì khách đến dân hương quá đông, chẳng rảnh rỗi nhiều để hỏi tường tận nguyên do. Năm Dân Quốc thứ 11, tôi qua Dương Châu khắc in sách, đến ở nhà một người đệ tử tại Tô Châu. Tôi liền dò hỏi việc ấy, định bụng trước kia vì chưa rõ nguồn cơn, nay muốn gặp ông ta để đàm luận, nhưng rồi hoàn toàn quên mất. Từ đó chẳng qua lại với nhau nữa. Đến năm Dân Quốc thứ 19, 1930, tôi bế quan tại chùa Quốc Bảo. Đến tháng 11, ông ta cùng hai vị Lý Uẩn Tuyền, Lý Hiệp Hòa đến thăm. Tôi hỏi, làm sao ông biết là kiếp trước ông là nhà sư ở Vân Nam? Y bảo, năm 26 tuổi, tôi nằm mộng đến một ngôi chùa kia, biết là chùa Ách ở huyện Ách thuộc tỉnh Vân Nam. Trông thấy hình trạng điện đường, phòng xá, cây cối rất quen, cũng thấy mình làm tăng. Tỉnh dậy nhớ rất rõ, ghi chép lại từng điều. Sau đấy một người bạn tôi đi làm quan ở Vân Nam, tiên sinh Trương Trọng Nhân, còn chưa biết tính danh ông này, đem đối chiếu những lời ông ta ghi chép thì không sai lệch mấy may. Tôi bảo tiên sinh này đã 80 tuổi, không còn được bao nhiêu ngày nữa, hãy nên khôi phục sự nghiệp hòa thượng kiếp trước, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì mới chẳng phụ công khó tu trì đời trước. Y đáp, niệm Phật có gì là hi kỳ? Tôi nói niệm Phật tuy chẳng phải là hi hữu lạ lùng gì, nhưng thế gian chẳng có mấy người chịu niệm, khinh là pháp chẳng hi kỳ. Khác nào ăn uống, toàn thế giới không một ai là chẳng phải ăn. Đây là sự chẳng hi kỳ bậc nhất. Thế ra ông có cần phải ăn hay không vậy? Y đáp được, nhưng vẫn chẳng chịu là đúng. Xoay qua hỏi hai ông Lý, các vị có niệm không? Họ đáp, niệm chứ. Tỳ vẫn chẳng chịu lời, trọn không chịu niệm. Đến tối ngày 30 tháng Chạp, lúc sắp thắp đèn, ông ta qua đời, vừa tròn 80 tuổi. Vị này đời trước tu trì cũng hãn hữu, nên đời nay mới cảm được công danh thọ mạng lớn. Nhưng đời nay chỉ giữ trọn luân thương, nhưng chẳng còn tin vào Phật Pháp nữa. Há chẳng phải là đáng xót lắm sao? Cả bốn vị trên chưa ai chứng đắc, mà dù có sở chứng đi nữa, nhưng nếu chưa đoạn hết phiền hoặc thì vẫn chẳng tự khó xuất ly sanh tử được. Thậm chí như thiền sư Viên Trạch Đời Đường, biết được chuyện quá khứ vị lai, nhưng vẫn không thoát được. Huống hồ là kẻ chỉ được chết an tường, lại có thể liễu kết sanh tử nổi sao? Cha ông Lý Nguyên Đời Đường, trấn thủ Đông Đô, bị An Lập Sơn làm phản giết chết. Lý Nguyên bèn nguyện chẳng làm quan, biến căn nhà của mình ở Lạc Dương thành chùa Huệ Lâm, thỉnh Viên Trạch làm hòa thượng. Lý Nguyên cũng tu hành ngay tại đấy. Qua mấy năm, Lý Nguyên muốn triều bái Nga Mi, mời Viên Trạch cùng đi. Viên Trạch muốn đi theo đường Thiểm Tây, nhưng Lý Nguyên chẳng muốn đi đến Kinh Đô, nên nhất định theo đường Thủy Kinh Châu. Viên Trạch đã tự biết mình chẳng trở về được, nên liền dặn dò hậu sự mỗi mỗi đều rành rẽ, rồi chẳng phản bác về lộ trình nữa, cùng Lý Nguyên ngồi thuyền đi. Thuyền bơi đến Thượng Du Kinh Châu, sắp gần đến Giáp Sơn, thế nước chảy xiết, chưa đến tối đã phải cấm thuyền. Chợ có một người đàn bà mặc quần gấm, kéo nước bên sông. Viên Trạch vừa trông thấy, hai mắt ứa lệ. Lý Nguyên hỏi nguyên do, Viên Trạch đáp: ta chẳng chịu đi theo đường này là vì sợ bà ta. Bà ta mang thai đã 3 năm chờ ta sanh làm con, chẳng thấy bà ta còn có thể trốn tránh, chứ nay đã thấy không cách nào không làm con bà ta được. Ông nên tụng chú giúp ta mau sanh. Đến ngày thứ 3 hãy đến nhà thăm ta. Ta trông thấy ông cười một tiếng làm tin. 20 năm sau, đêm rằm tháng 8, đến bên bờ giếng Cát Hồng tại Thiên Trúc ở Hàng Châu gặp ta. Nói xong, Viên Trạch tọa thoát, bà nọ liền sanh con. Ngày thứ 3 Lý Nguyên đến thăm, đứa bé liền cười. Sau đấy Lý Nguyên quay về Huệ Lâm, thấy trong quyển kinh đã viết sẵn lời dựa ngôn về hậu sự, càng thêm tin sư Viên Trạch chẳng phải là kẻ thường nhân. 20 năm sau, Lý Nguyên đến Hàng Châu, tới đêm rằm tháng 8, ông đến chỗ ước hẹn chờ đợi. Chợt thấy bên bờ sông có đứa bé trai chăn trâu, ngồi vắt vẻo trên lưng trâu, dùng roi gõ sừng trâu xứng. Tam sinh thạch thượng cựu tinh hồn, thử nguyệt ngâm phong bất yếu luân, tam quý cố nhân viễn tương phỏng, thử thân tuy dị tánh thường tồn. Trên đá ba sanh vẫn nguyên hồn, ngâm gió thưởng trăng lọ phải bàn, hẹn thấy cố nhân tìm đến gặp, thân này tuy khác tánh thường còn. Lý Nguyên nghe xong bèn đến chào hỏi. Hàn huyên xong xuôi, đứa bé lại đọc: thân tiền thân hậu sự mang mang, dục thoại nhân duyên khủng đoạn tràng, Ngô Việt giang sơn du diễn biến, khước hồi yên trạo thượng cù đường. Thân trước thân sau sự vấn vương, bàn chuyện nhân duyên luống đoạn trường, Ngô Việt giang sơn chơi khắp cả, gác chèo mây khói ẩn ao chôn. Rồi rủi trâu đi mất. Các vị thử nghĩ xem, sư đã phân thân đến như thế mà còn chưa thoát được, huống hồ là những kẻ chỉ mới lãnh hội được câu thoại đầu, được chết an lành mà hồng được giải thoát ư? Cậy vào tự lực để thoát sanh tử khó khăn như thế đó, cậy vào Phật lực để thoát sanh tử dễ dàng như thế đó. Vậy mà thế nhân vẫn cứ cậy vào tự lực, buông bỏ Phật lực. Họ đúng là những kẻ chưa hiểu rõ lẽ màu nhiệm, nên mới bị hai câu nói sau đây lung lạc. Nghĩa là bị hai câu: ta là hạng người bậc thượng, chẳng chịu làm chuyện tầm thường, không hy kỳ, làm chướng ngại kiến giải vậy. Xin hết thảy mọi người hãy suy nghĩ chín chắn sự việc của năm người vừa thuật trên, rồi tự lợi lợi tha, sốt sắng tu tịnh nghiệp, như lo chôn cất cha mẹ, như cứu đầu cháy, thì mới khỏi luống uổng đời này và duyên hội ngộ này. Ngày thứ năm, giải thích sơ lược về giáo nghĩa lục tước của Tông Thiên Thai, kim giải về việc ăn chay phóng sanh. Pháp môn tịnh độ lợi khắp ba căn, thâu tóm lợi căn lẫn độn căn. Chí viên chí đốn đúng là pháp môn duy nhất vô thượng trong đời này. Nhưng con người hiện tại có kẻ tự cao tự đại bảo: chúng sanh tức là Phật, thì ta chính là Phật, sao lại phải niệm Phật? Kẻ thì lại cho rằng: ta đã là phàm phu khổ não, lo gấp thoát sanh tử làm gì? Chỉ cầu kiếp sau chẳng mất thân người là được rồi. Hai hạng người này đều chẳng hiểu rõ nhân quả vậy. Bởi thế hôm nay tôi lại giảng về nhân quả. Các vị phải biết câu chúng sanh tức là Phật, chỉ cho cái nhân chân thật là Phật tánh sẵn có đủ. Nếu chẳng tu diệu hạnh niệm Phật, thì Phật tánh không cách nào hiển hiện. Làm sao giải thoát sanh tử thành tựu thật quả đạo Phật được? Ví như gương báo đống bụi, quang minh chẳng hiện, chứ thật chẳng mất mảy may. Nếu chịu ra sức lau chùi mài dũa, thì lại chiếu soi hết thảy. Còn như lời lẽ ta là phàm phu khổ não, chẳng thể vãng sanh Tây Phương liễu thoát sanh tử cho đến thành Phật, thì lại chính là lời lẽ của kẻ nghiệp chướng sâu nặng, cam bề đọa lạc. Nay người đời mãi lo bon chen tranh chấp, chẳng hề đối hoài chuyện sanh tử, chẳng biết là bao. Nếu họ có thể dụng công tu hành niệm Phật khó nhọc như thế, thì lo gì chẳng được vãng sanh Tây Phương, hưởng chứng Phật quả. Bởi lẽ Phật vốn chỉ là một chúng sanh tu trì chứng đắc Phật quả mà thôi. Trong cuốn Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ, Thiên Thai Trí Giả Đại Sư đời Tùy đã lập ra giáo nghĩa lục tước Phật để đối trị gốc bệnh cam bề đọa lạc và bệnh tự tôn tự đại sai lầm. Giáo thuyết ấy rất tinh xác, kẻ học Phật chẳng thể không biết đến. Lục tước Phật là: một là lý tước Phật, hai là danh tự tước Phật, ba là quán hạnh tước Phật, bốn là tương tự tước Phật, năm là phần chứng tước Phật, sáu là cứu cánh tước Phật. Lục minh thị thứ lớp sâu cạn. Tước chỉ rõ ngay nơi thể chính là Phật. Ví như đứa trẻ sơ sanh, hình thể chẳng khác gì cha mẹ, nhưng sức lực khác biệt rất xa. Bởi thế chẳng thể bảo đứa bé con ấy chẳng phải là người, nhưng cũng chẳng thể vội bảo nó gánh vác chuyện của người đã trưởng thành được. Nếu biết rõ tuy sáo mà thường tức, thì chẳng sẽ chẳng lui sụp kiếp nhược. Nếu hiểu tuy tước mà thường sáo, thì chẳng sanh lòng tăng thượng mạng, từ đó nỗ lực tu trì sẽ từ phàm phu mà viên chứng Phật quả. Do lý tước Phật mà thành tựu cứu cánh tước Phật vậy.